Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 12 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: dịch virus corona, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm thứ 15 là một bé gái 3 tháng tuổi; Đại sứ quán Qatar giải cứu dưa hấu Việt bị kẹt ở biên giới vì dịch virus corona; bác bỏ báo công an giới hoạt động khẳng định vụ đồng tâm là tội ác; Anh bắt thêm 2 nghi can vụ 39 di dân Việt chết trong thùng xe tải; Philippines thông báo cho Mỹ ý định rút khỏi Hiệp ước An ninh. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Ca nhiễm virus corona mới nhất được ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc là một bé gái 3 tháng tuổi bị lây nhiễm từ bà ngoại, người trước đó đã bị lây bệnh từ con gái trở về từ Vũ Hán, trung tâm dịch ở Trung Quốc. Theo Bộ Y tế Việt Nam, ca nhiễm bệnh mới đang làm dấy lên quan ngại về tình trạng truyền nhiễm của virus corona đã lan sang đến đời F3. Vĩnh Phúc hiện là tỉnh có số bệnh nhân chiếm đa số trong các ca nhiễm virus corona tại Việt Nam. Tính cho đến ngày 11 tháng 2, tỉnh này đã có 10 người bị nhiễm virus trong số 15 ca được ghi nhận tại Việt Nam. Sở Y tế Vĩnh Phúc hôm 10 tháng 2 đã tập trung thêm 103 người từng tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm virus corona, nâng tổng số người đang được giám sát tại các cơ sở cách ly của tỉnh này lên 249 người. Cũng trong ngày 10 tháng 2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch virus corona, đã về tỉnh Vĩnh Phúc để kiểm tra và làm việc với các lãnh đạo địa phương và yêu cầu tỉnh này phải khoanh vùng dập dịch cho bằng được. Theo trang tin của Bộ Y tế, Việt Nam hiện đang tổ chức đưa công dân từ tâm dịch Vũ Hán trở về nước. Chuyến bay mới nhất vừa đưa 30 người Việt Nam về tới sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào ngày 10 tháng 2. Tất cả những người này đều bị cách ly trong 14 ngày để đảm bảo không nhiễm virus corona trước khi trở về địa phương. Trước đó, nhiều người Việt tại Trung Quốc cũng đã trở về bằng đường bộ và được đưa đến các khu vực cách ly có sức chứa lên đến cả ngàn người. Thông tin từ báo chí hôm 10 tháng 2 cho hay, trong số những người đang bị cách ly ở tỉnh Lạng Sơn, có một phụ nữ vừa bỏ trốn khỏi khu vực này, khiến cho công luận lo ngại về khả năng lây lan, không kiểm soát được của virus corona trong cộng đồng, nếu như người phụ nữ này đã bị nhiễm bệnh. Trước tình trạng lây lan nhanh chóng của virus corona, một số địa phương trong tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu lập các chốt chặn trong khu vực. Các chốt chặn này bao gồm công an, bác sĩ và cán bộ xã để kiểm soát việc phòng chống dịch. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, có thêm 2 người nước ngoài, gồm một người Đan Mạch và một người Pháp, cùng với một người Việt Nam bị cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus corona. Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết hôm 11 tháng 2. Hiện Đà Nẵng đang theo dõi tổng cộng 14 trường hợp nghi nhiễm virus corona, bao gồm 2 người nước ngoài trên và 12 người Việt Nam. Riêng trong ngày 10 tháng 2, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã giám sát gần 5.000 người nhập cảnh và đã phát hiện ra người Việt Nam trên đã từng đi qua tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, nên đã cách ly hành khách này. Tính cho đến tối ngày 10 tháng 2, đã có 1.018 người tử vong và hơn 42 người nhiễm virus corona trên toàn cầu, đa số là ở Trung Quốc. Đại sứ quán Qatar tại Hà Nội vừa tổ chức chương trình giải cứu dưa hấu cho nông dân Việt Nam vào ngày 11 tháng 2 bằng cách giúp tiêu thụ 4 tấn dưa hấu đang bị kẹt lại do tình trạng đóng cửa biên mậu tại biên giới Việt-Trung vì dịch virus corona. Trước đó, trong thông báo đăng trên trang mạng xã hội vào ngày 10 tháng 2, Đại sứ quán Qatar tại Hà Nội nói rằng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus chủng mới corona gây ra khiến nông sản xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn, rớt giá. Người nông dân gặp vô vàn những khó khăn. Vì vậy, để giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này, Đại sứ quán nhà nước Qatar tại Hà Nội sẽ giải cứu dưa hấu cho bà con và được phát miễn phí cho người dân Hà Nội tại trước tòa nhà văn phòng Đại sứ quán. Hình ảnh trên trang mạng của Đại sứ quán Qatar cho thấy một hàng dài cả trăm người dân Hà Nội đã đến xếp hàng để được nhận dưa hấu miễn phí. ngoài Đại sứ quán Qatar. Đại sứ quán Hàn Quốc hôm 7 tháng 2 cũng đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương Việt Nam và đồng ý hỗ trợ trong việc giúp tiêu thụ nông thủy sản của Việt Nam giữa cơn lốc thiệt hại do dịch virus corona gây ra. Ngay sau cuộc họp này, phía Hàn Quốc đã liên lạc với tập đoàn Samsung và cho biết Samsung đã đồng ý giúp mua rau quả, trái cây, thủy sản cho suất ăn của hơn 160.000 công nhân của tập đoàn. Tin cho hay một số siêu thị, công ty và người dân cũng đã tự nguyện tham gia vào việc giải cứu cho nông sản Việt Nam trước những khó khăn vì dịch bệnh. Tình trạng đóng cửa biên mậu tại biên giới Việt Trung vì dịch virus corona gần đây đang gây ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, tức hình thức trao đổi cư dân biên giới. Dẫn số liệu từ báo cáo nhanh vào ngày 9 tháng 2, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết số lượng thanh long và dưa hấu đưa lên biên giới để xuất khẩu theo đường tiểu ngạch hiện chậm lại đáng kể. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn chỉ có 173 xe thanh long và Lào Cai chỉ có 152 xe. Trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona tại Trung Quốc, Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Tây, Trung Quốc cho biết chính quyền tỉnh Quảng Tây đã quyết định kéo dài thời gian đóng cửa các chợ biên và tiếp tục dừng hoạt động trao đổi hàng hóa cư dân biên giới cho đến cuối tháng 2. Nhiều khả năng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự. Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ nhì của Việt Nam sau Mỹ. Với tình trạng tạm đóng cửa biên mậu giữa hai nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận định nông nghiệp hiện đang là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất từ dịch bệnh. Thống kê của Bộ này cho hay trong tháng 1 vừa qua, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam ước tính đạt 3 tỷ đô la, chỉ bằng 84,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, nhập khẩu ước tính đạt 2,7 tỷ đô la, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh những lo ngại về tác động tiêu cực của dịch virus corona lên nền kinh tế Việt Nam, một số ý kiến cho rằng đây cũng là một cơ hội để Việt Nam tái cơ cấu kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào Trung Quốc để từ đó thoát chung hiệu quả.
Một chuyên gia nổi tiếng của Trung Quốc hôm thứ Ba nói rằng vụ bộc phát virus corona ở Trung Quốc sắp lên tới đỉnh điểm giữa lúc số người chết tăng vọt vượt quá 1.000 người. Và lo lắng đang tăng về tác động kinh tế lên thực tế đối với nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Các công ty đã gặp nhiều khó khăn để trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài. Hàng trăm công ty Trung Quốc cho biết sẽ cần các khoản vay trị giá hàng tỷ đô la để duy trì hoạt động. Các vụ sa thải đã bắt đầu, bất chấp lời đảm bảo của Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Trung Quốc có thể tránh sa thải trên diện rộng. Cố vấn y tế hàng đầu của chính quyền Trung Quốc đặc trách nạn dịch, ông Zhong Nanshan, vẫn hy vọng rằng dịch corona có thể lên tới đỉnh điểm cao nhất trong tháng 2 để rồi bình lại trước khi giảm bớt. Ông John, một nhà dịch tễ học nổi tiếng nhờ vai trò của ông chống lại vụ bộc phát dịch SARS, hội chứng hô hấp cấp tính nặng vào năm 2003, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng dịch corona có thể lên tới cao điểm trong giữa hoặc cuối tháng 2. Con số các ca lây nhiễm mới đã giảm ở một số tỉnh, ông nói thêm. Ủy ban Y tế Quốc gia trước đó loan báo có 108 người qua đời hôm thứ Ba, mức tử vong cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong ở Trung Quốc lên tới 1.016 người. Ngoài trừ 5 ca, tất cả các ca tử vong đều xảy ra ở tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của vụ dịch. Hôm thứ Hai, có 2.478 trường hợp mới đã được xác nhận trên lãnh thổ Hoa Lục, giảm từ 3.062 của ngày hôm trước. Nâng tổng số các ca lây nhiễm lên 42.638 ca. Đây là lần thứ nhì trong hai tuần nhà chức trách ghi nhận số các trường hợp lây nhiễm mới hàng ngày đang sụt giảm. Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm giữa lúc giới đầu tư cảm thấy tự tin hơn về số ca lây nhiễm thấp hơn, mặc dù một số chuyên gia cảnh báo hãy còn quá sớm để cho rằng đó là một xu hướng. Phát biểu tại một buổi khai mạc hội nghị 2 ngày quy tụ 400 nhà nghiên cứu tại Geneva, nhằm đẩy mạnh nghiên cứu trong chẩn đoán, thuốc và vaccine, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nêu bật mối nguy của dịch corona. Ông nói dịch corona không những là một trường hợp khẩn cấp đối với Trung Quốc, nhưng còn là một mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với phần còn lại của thế giới.
Hai nhà hoạt động Nguyễn Quang A và Trịnh Bá Phương hôm 11 tháng 2 nhấn mạnh với VOA rằng cuộc đột kích vào tháng trước của Cảnh sát Việt Nam vào Đồng Tâm, một xã thuộc Hà Nội, là tội ác rất lớn. Họ kêu gọi phải có các nhà điều tra và các nhà báo độc lập vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, hoặc ít ra là gây sức ép để chính quyền Việt Nam công bố sự thật. Các ý kiến của hai nhà hoạt động được đưa ra ít giờ sau khi báo Công an Nhân dân thuộc chính quyền đăng bài viết dài thể hiện quan điểm rằng công an không đàn áp người dân Đồng Tâm, một số người địa phương đã sai khi chống người thi hành công vụ và việc các nhà hoạt động phát tán thông tin về vụ Đồng Tâm là hành động chống phá. Tranh chấp đất sát với sân bay Miếu Môn giữa người dân Đồng Tâm với chính quyền trở nên gay gắt từ năm 2017 cho đến đỉnh điểm là cuộc đột kích hôm 9 tháng 1. Trong vụ này, thủ lĩnh nông dân Lê Đình Kình, 84 tuổi, bị thiệt mạng khi cảnh sát cơ động đột kích trước lúc trời sáng vào nhà ông và nhà của các con cháu ở xung quanh. Ba viên cảnh sát cũng chết trong vụ này. Nhà chức trách cáo buộc các con cháu ông Kình ném bom cháy vào ba người này khi họ rơi xuống một giếng trời trong quá trình diễn ra cuộc đột kích. Đáp lại luận điểm trên báo Công an Nhân dân hôm 11 tháng 2 cho rằng các đối tượng chống phá đã vu cáo là chính quyền chỉ đạo công an đàn áp người Đồng Tâm để cướp đất. Cả tiến sĩ Nguyễn Quang A lẫn nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đều cho rằng việc điều động cả nghìn lính cảnh sát cơ động tấn công vào Đồng Tâm trong đêm khuya là trái luật của chính Việt Nam. Ông Phương nói rõ hơn với VOA.
Thực chất cái vụ đàn áp hôm 9 tháng 1 đó là một cái tội ác, đó là một cái cuộc đàn áp đẫm máu đã diễn ra tại Đồng Tâm. Có thể nói rằng phía chính quyền là một cái lực lượng mà đã bất chấp luật pháp cũng như là bất chấp tất cả các cái công ước quốc tế để mà tấn công một người dân vô pháp tắc.
Cả ông Phương và tiến sĩ Quang A cùng nhiều nhà hoạt động khác mới đây đều đã tới thăm và chia buồn với gia đình của ông Lê Đình Kình. Qua đó họ được tận mắt nhìn thấy hiện trường cuộc tấn công. Từ những quan sát của mình, các nhà hoạt động khẳng định là các bằng chứng cho thấy ông Kình đã bị cảnh sát giết hại. Trong khi đó, ngược lại, cái chết của ba viên cảnh sát là câu chuyện do phía công an dựng lên mà không có mấy bằng chứng thuyết phục. Tiến sĩ Quang A nói với VOA.
Chúng tôi đã đến tận nơi, tôi xem cái giếng trời đấy, cách xa nhà cụ Kình, lên trên tầng thượng nhà cụ Kình, không thể đi sang cái chỗ đó bởi vì nó cách đến 7 mét. Nếu mà ba người cùng chết ở đấy, bị thiêu ở đấy, thì nó phải có dấu vết gì chứ. Chúng tôi không nhìn, không thấy cái dấu vết gì cả.
Về cáo buộc là gia đình ông Lê Đình Kình đã phạm tội chống trả người thi hành công vụ mà báo Công an Nhân dân đưa ra, ông Trịnh Bá Phương chỉ ra một thực tế trái ngược. Với những gì tận mắt thấy và dẫn thông tin từ nhân chứng ở địa phương, nhà hoạt động này nói phía công an lên đến cả nghìn người bao vây và tập trung đánh vào nhà ông Lê Đình Kình và con trai ông là Lê Đình Chức, chỉ gồm khoảng 30 người. Trong hoàn cảnh như vậy, người dân không thể chống trả. Ông Phương cung cấp thêm chi tiết.
Lực lượng cảnh sát thì rất là đông, họ dùng súng bắn rất là nhiều vào nhà cũng như là lựu đạn hơi cay. Và tất cả các cái bằng chứng ở hiện trường thì cho thấy rằng là không hề có sự phản kháng. Có chăng thì có sự tự vệ rất là yếu ớt nhưng diễn chỉ là ở trong nhà thôi. Cũng không hề có thể mà ai có thể phản kháng lại hoặc là có thể gây thương tích được cho phía công an cả. Hầu hết rằng là những người trong nhà đều ở trong cái tình trạng bị ngạt khói, lựu đạn hơi cay và nhiều người đã bị bắn chứ không phải duy nhất là mình cụ Kình.
Hơn một tháng trôi qua kể từ cuộc đột kích với hậu quả 4 người chết, nhiều người bị bắt bớ, theo quan sát của VOA, giới hoạt động và dư luận vẫn chưa dừng đặt câu hỏi về tình huống dẫn đến những cái chết đau xót đáng tiếc đó. Đại diện cấp cao của Bộ Công an đã vài lần đưa ra thông tin, song giới hoạt động và quan sát nhanh chóng chỉ ra những chi tiết tiền hậu bất nhất, thiếu thuyết phục. Tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà hoạt động Trịnh Bá Phương đề nghị rằng phải có các nhà điều tra phân tích độc lập được phép làm rõ vụ việc để công chúng được biết. Ông Quang A nói.
Nhiều chuyên gia, những người có khả năng, những chuyên gia về sự, những chuyên gia về vũ khí có thể độc lập đến đấy và họ có một cái tiếng nói riêng của họ, hoặc là thậm chí nếu mà có thể có cả chuyên gia nước ngoài nữa được đến chẳng hạn, thì những cái báo cáo, những cái điều tra độc lập đấy nó sẽ gây sức ép và nó sẽ là cái tương phản với cái điều tra trong nháy của cái đội ngũ chính thức và có thể vén bức màn bí ẩn của bốn cái tên này.
Một đoạn trong bài viết mới đây của báo Công an Nhân dân lặp lại lời buộc tội mà Bộ Công an và báo chí Việt Nam nhiều lần đưa ra trong một tháng qua, đó là giới hoạt động và những người ủng hộ ông Kình đã có hành vi chống phá khi lan truyền hình ảnh thông tin không chính thống về vụ việc. Chấn động nhất là việc ông Trịnh Bá Phương cùng các nhà hoạt động chia sẻ các đoạn video cho thấy ông Lê Đình Kình bị bắn chết một cách dã man và vợ ông, bà Dư Thị Thành, kể là bị công an tra tấn, sau đó bà kêu cứu với cộng đồng trong và ngoài nước. Ông Phương cho biết vì việc làm này, ông đã bị phía công an, chính quyền hăm dọa nhiều lần. Mặc dù vậy, điều đó không làm ông run sợ. Ông nói,
cho dù rằng họ có đe dọa hay kể cả họ có xử án tụi tôi, kể cả họ có kể súng bắn vào đầu tôi như bắn với cụ Quỳnh, thì tôi cũng sẽ không bao giờ tôi im lặng trước cái tội ác này. Bởi vì cái vụ việc này nó là một cái vụ việc rất là nghiêm trọng. Hôm nay nó diễn ra với gia đình cụ Quỳnh, thì ngày mai nó có thể diễn ra ở bất cứ một nơi nào khác, cũng như là trong tương lai nó cũng có thể là nó diễn ra đối với gia đình tôi. Chính vì thế nên tôi thấy rằng đây là cái trách nhiệm tôi phải tố cáo tội ác này ra công luận.
Bên cạnh việc chia sẻ thông tin từ người dân trong cuộc về vụ Đồng Tâm, giới hoạt động cũng đã soạn ra bản báo cáo về vụ tấn công Đồng Tâm có độ dài 64 trang được gửi đến các tổ chức nhân quyền quốc tế và nhiều nghị sĩ ở Mỹ, châu Âu. Đánh dấu cho một tháng xảy ra vụ đột kích chết chóc này, mới đây nhà hoạt động Phạm Đoan Trang đưa ra dự đoán rằng chính quyền Việt Nam đang muốn đem vụ việc ra xử càng nhanh càng tốt để dẹp yên dư luận, thậm chí có thể dẫn đến ít nhất một án tử hình. Cùng suy nghĩ với tiến sĩ Quang A và ông Trịnh Bá Phương, bà Đoan Trang kêu gọi công chúng phổ biến bản báo cáo nhằm mục đích thúc đẩy điều tra độc lập. Chỉ có điều tra độc lập mới hy vọng bảo vệ được sinh mạng mong manh của những người dân đang bị biệt giam chờ tòa án của công an xử tội. Bà Trang viết trên Facebook cá nhân có hơn 65.000 người theo dõi hôm 10 tháng 2.
Hiến pháp với quyền được sống và cụ Kinh là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trân Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Đã tròn một tháng kể từ khi Công an Việt Nam tổ chức đột kích vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Hệ thống bảo vệ luật pháp của Việt Nam đã khởi tố tạm giam 26 người được xác định là bị can trong vụ án giết người, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn Hoành vào lúc rạng sáng 9 tháng 1. Tuy nhiên, căn cứ vào hiến pháp và các quy định pháp luật hiện hành, có một vụ án khác chưa được khởi tố để điều tra, xác định xem có ai phạm tội hay không khi ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, thiệt mạng và phạm những tội gì. Điều 19 của Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam minh định, mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật. Để bảo đảm yếu tố đã được hiến định này, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt định hàng loạt quy định không chỉ trong luật tố tụng hình sự, tức là bộ luật quy định về cách thức thực thi những biện pháp liên quan đến việc xử lý công dân bằng biện pháp hình sự, mà theo đó tước đoạt sinh mạng một công dân phải được nhiều ngành, công an, kiểm sát, tòa án, nhiều cấp, kể cả chủ tịch nhà nước, xem xét một cách cẩn trọng, thậm chí là xét đi, xét lại nhiều lần trong một vài thập niên. Bởi mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ và các cơ quan bảo vệ thi hành pháp luật có thể xâm hại quyền này, nên năm 2013, Chính phủ Việt Nam ban hành một nghị định quy định các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, nghị định 208/2013. Bởi quyền sống và các quyền căn bản khác của con người là tối thượng kể cả khi người đó chống người thi hành công vụ, nghị định 208/2013 nhấn mạnh một số nguyên tắc. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cụ thể, lấy phòng ngừa là chính, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Thận trọng, linh hoạt trong ngăn chặn, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản do hành vi chống người thi hành công vụ gây ra. Điều 4. Những người thi hành công vụ bị cấm, vi phạm trình tự thủ tục thẩm quyền, tham nhũng, hết dịch, ứng xử không đúng mực trong khi thi hành công vụ, vi phạm các quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vi phạm các quy định về nổ súng hoặc vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người khác trong hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức trong khi thi hành công vụ. Người có quyền ra lệnh thực thi công vụ thì bị cấm, giao nhiệm vụ trái thẩm quyền, đưa ra yêu cầu trái quy định của pháp luật, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm minh vi phạm của người thi hành công vụ. Theo khoản 5 điều 14, những người thi hành công vụ chỉ sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nhiệm vụ hoặc nổ súng trong trường hợp cấp bách, hoặc người có hành vi chống người thi hành công vụ sử dụng vũ khí tấn công người thi hành công vụ. Nổ súng trong khi thi hành công vụ phải được thực hiện theo quy định của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và quy định pháp luật khác có liên quan. Năm 2017, pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được thay thế bằng luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý hành vi chống người thi hành công vụ theo Nghị định 208/2013 phải tuân thủ quy định của luật này. Theo đó, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định, hạn chế thiệt hại đối với người, tài sản và môi trường. Khoản 2, điều 22 của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhấn mạnh chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Nếu việc sử dụng vũ khí quân dụng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì được sử dụng ngay. Song khoản 2, điều 22 cấm dùng vũ khí quân dụng khi biết rõ đối tượng là phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, trừ trường hợp họ sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tấn công, chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe, người thi hành công vụ hoặc người khác. Không phải tự nhiên mà Bộ Công an loan báo cụ Kình chết nhưng tay vẫn còn nắm chặt một quả lựu đạn. Trái lựu đạn này đã được tổ chức trưng bày cùng các tang vật khác và rõ ràng nó đã bị rút chốt, cần bẫy để có thể bật ra bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, căn cứ vào hiến pháp và một số quy định pháp luật như đã dẫn, rõ ràng không thể nào bỏ qua, không khởi tố vụ án để điều tra việc tiêu diệt cụ Kình để xác định hành vi này có đúng với các quy định pháp luật hay không. Có nhiều câu hỏi mà không khởi tố vụ án không thể có câu trả lời chính xác, làm diện mạo của công lý méo mó và công chúng bất phục, phẫn nộ. Một người tàn tật đã 84 tuổi có thể tấn công, chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe người thi hành công vụ hoặc người khác đến mức cần tiêu diệt ngay tại chỗ hay không? Không khởi tố vụ án làm sao có thể xác định câu trả lời về các dấu vết trên thi thể cụ Kình, khớp gối bị trật, các vết đạn ở tim, ở đầu, ai đánh trật khớp gối hoặc những ai bắn vào tim, vào đầu cụ Kình. Khớp gối của cụ Kình bị đánh trước rồi những cá nhân thi hành công vụ mới bắn vào tim, vào đầu hay ngược lại. Không khởi tố vụ án, không điều tra, không thể xác định cả về mức độ tôn trọng pháp luật của những người có liên quan trong khi thi hành công vụ. Trong mọi trường hợp, người sử dụng vũ khí quân dụng phải hạn chế thiệt hại do việc sử dụng vũ khí quân dụng gây ra. Khởi tố để điều tra về việc tiêu diệt cụ Kình cũng là dịp trưng cầu giám định, xác định mức độ hợp lý của câu chuyện mà Bộ Công an kể. Một người có thể nắm chặt trái lựu đạn đã bị rút chốt, giữ cho nó không vụt khỏi tay, nên không phát nổ khi nhận cùng lúc nhiều lực tác động rất mạnh đến nhiều phần khác nhau trên cơ thể, chân, tim, đầu. Nếu không, những ai phải chịu trách nhiệm về hành vi lạm sát, về ngụy tạo chứng cứ, câu chuyện, tìm đủ cách bao che cho việc vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Nếu dùng Google với các từ khóa Polis Administrative Leave Shooting, có thể tìm thấy hàng chục ngàn trang web giải thích tại sao các quốc gia văn minh thường tôn pháp luật đặt tất cả cảnh sát đã dùng súng bắn ai đó vào tình trạng administrative leave, tạm ngưng công tác, kể cả khi có đầy đủ nhân chứng, bằng chứng cho thấy việc nổ súng là cần thiết và chính đáng. Tạm ngưng công tác đối với một số cảnh sát do đã nổ súng bắn người là điều có tính đương nhiên để tổ chức điều tra xác định đúng sai. Tạm ngưng công tác dành thời gian cho cảnh sát đã nổ súng bắn người viết báo cáo, trả lời thẩm vấn. Các điều tra viên được ủy nhiệm điều tra dễ dàng hơn trong thu thập lời khai, bằng chứng của tất cả những cá nhân có liên quan, đánh giá và kết luận xem việc bắn người có vi phạm pháp luật hay không. Tạm ngưng công tác những cảnh sát đã nổ súng bắn người còn nhằm chứng minh với công chúng quyền được sống vốn đã được hiến pháp minh định là bất khả xâm phạm, luôn được thượng tôn. Ngoài ra, tạm ngưng công tác còn là cách giúp những cảnh sát đã nổ súng bắn người có khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết để hồi phục tâm lý. Vì dù cần thiết và chính đáng, tước đoạt sinh mạng của một con người vẫn có thể gây ra chấn thương tâm lý. Tạm ngưng công tác để tiến hành điều tra những cảnh sát đã bắn người kể cả khi có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng cho thấy nổ súng là cần thiết và chính đáng chính là hình thức nhắc nhở toàn bộ cảnh sát phải thận trọng, cân nhắc khi bắn vào ai đó. Trong vài năm gần đây, trên mạng xã hội Việt ngữ, một số người thường sử dụng chuyện cảnh sát Âu Mỹ nặng tay trong ngăn chặn tội phạm để biện minh cho cách hành xử của Công an Việt Nam. So sánh này là một lối ngụy biện thô thiển vì cả Công an Việt Nam lẫn hệ thống công quyền Việt Nam đều từ chối thực thi nghĩa vụ giải trình như cảnh sát Âu Mỹ và tổ chức điều tra, minh bạch kết quả thẩm xét những tố giác phàn nàn về lực lượng thi hành công vụ như hệ thống công quyền ở Âu Mỹ. Khởi tố để điều tra về việc tiêu diệt cụ Kình không đơn thuần đáp ứng mong muốn của nhiều người thuộc nhiều giới, mà sẽ là bằng chứng cho thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam có sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật hay không, liệu dân chủ xã hội chủ nghĩa, pháp chế xã hội chủ nghĩa tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có tạo ra một xã hội thực sự văn minh, tất cả các công dân đều bình đẳng, hay hiến pháp và pháp luật chỉ là công cụ để lừa gạt thiên hạ trong đối ngoại và thống trị công dân trong đối nội.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảnh sát Anh hôm thứ Ba 11 tháng 2 cho biết thêm hai nghi can nữa bị bắt liên quan đến cái chết của 39 di dân Việt Nam được tìm thấy trong thùng xe tải ở gần London hồi năm ngoái, trong khi các cuộc điều tra cho thấy các nạn nhân đã chết vì quá nóng và thiếu oxy. Các nạn nhân trong đó có một thiếu niên 15 tuổi được phát hiện đã chết trong thùng xe container lạnh tại một khu công nghiệp ở Grays, Essex, cách London khoảng 32 cây số về phía đông hồi tháng 10 năm ngoái. Cảnh sát Essex cho biết một người đàn ông 22 tuổi bị bắt ở Bắc Ireland hôm Chủ nhật 9 tháng 2 vì tình nghi tội ngộ sát và tạo điều kiện cho việc nhập cư bất hợp pháp. Nghi can này đang bị giam ở Essex. Tuần trước, cảnh sát Anh đã phối hợp với giới hữu trách Đức đã bắt George Nika, 43 tuổi, tại sân bay Frankfurt theo lệnh truy nã của Liên hiệp châu Âu. Nika, nhà ở gần Grace, đã ra tòa hôm 8 tháng 2 bị cáo buộc 39 tội ngộ sát và âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và sẽ ra tòa O'Bailey ở London vào ngày 16 tháng 3. Maurice Robinson, tài xế xe tải người Bắc Ireland tháng 11 năm ngoái, thừa nhận âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp và sở hữu tài sản phạm tội. Hôm 11 tháng 2, Philippines thông báo cho Hoa Kỳ rằng nước này sẽ chấm dứt một hiệp ước an ninh quan trọng cho phép các lực lượng Mỹ huấn luyện trên đất Philippines. Đây được coi là mối đe dọa lớn nhất dưới thời Tổng thống Duterte đối với liên minh hai nước đã ký hiệp định phòng thủ chung từ 69 năm nay. Hãng tin AP và Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. cho biết trên Twitter rằng thông báo của Manila chấm dứt thỏa thuận về các lực lượng thăm viếng đã được trao tận tay cho Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ ở Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Manila. Thông báo này sẽ có hiệu lực sau 180 ngày, trừ phi hai bên đồng ý duy trì thỏa thuận. Ông Locsin là người đặt bút ký và thông báo theo lệnh của Tổng thống Duterte. Bất chấp các mối liên hệ mật thiết và lịch sử với Hoa Kỳ, ông Duterte thường xuyên chỉ trích các chính sách an ninh của Mỹ, trong khi ca ngợi các chính sách của Trung Quốc và Nga. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila thừa nhận là đã nhận được thông báo của chính phủ Philippines và nói rằng Washington đang xem xét thận trọng để tìm ra cách tốt nhất hầu thăng tiến các lợi ích chung. Reuters dẫn tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nói đây là một bước nghiêm trọng sẽ có những hệ quả đáng kể cho liên minh Mỹ-Phi. Hai nước chúng ta chia sẻ mối quan hệ nồng ấm đã bắt rễ sâu trong lịch sử. Chúng tôi vẫn duy trì cam kết đối với tình bạn hữu giữa hai nhân dân chúng ta. Tại một phiên điều trần ở Thượng viện tuần trước, ông Locsin cảnh báo rằng hủy bỏ hiệp định an ninh với Washington sẽ phương hại tới an ninh của Philippines và khích lệ các hành động hiếu chiến tại các vùng biển đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ vẫn được xem là một lực đối trọng thiết yếu đối với Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông. Ông Locsin đề nghị tái xét hiệp ước để giải quyết vấn đề gây tranh cãi thay vì hủy bỏ hiệp định này. Các giới chức quân sự và quốc phòng Philippines chưa đưa ra phản ứng nào trong tức thời về động thái của chính phủ Philippines. Tổng thống Duterte dọa chấm dứt thỏa thuận về lực lượng thăng tiến với Mỹ sau khi Washington hủy visa nhập cảnh của Thượng nghị sĩ Ronald De La Rosa, một đồng minh trung thành của ông Duterte, vì ông này bị liên kết với các vụ vi phạm nhân quyền khi ông giám sát chiến dịch chống ma túy của ông Duterte thời còn đứng đầu ngành cảnh sát vào năm 2016. Hàng ngàn nghi can sử dụng ma túy đã bị sát hại trong chiến dịch đẫm máu do ông Duterte phát động khi ông lên nắm quyền vào giữa năm 2016, gây quan ngại cho các nước phương Tây và các tổ chức bình vực nhân quyền. Ông Duterte nói Hoa Kỳ có một tháng để hoàn lại visa cho Thượng nghị sĩ De La Rosa, nhưng các giới chức Mỹ không công khai đáp ứng đòi hỏi của ông Duterte. Phát biểu hôm thứ Hai, Tổng thống Duterte tố cáo Hoa Kỳ là can thiệp vào nội tình Philippines, kể cả yêu cầu Philippines phóng thích lãnh đạo đối lập Philippines, Thượng nghị sĩ Laila De Lima, bị ông Duterte tố cáo là dính líu trong hoạt động ma túy bất hợp pháp. Bà Lima bác bỏ cáo buộc đó là bịa đặt để bịt miệng những tiếng nói bất đồng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.